ngày 22 tháng 5 năm 2021, chỉ một ngày sau lễ đăng ký kết hôn, người chồng trẻ trở về căn hộ nhỏ nơi anh và vợ, nữ quân nhân Li Yaram, dự định bắt đầu cuộc sống hôn nhân. Căn nhà im ắng lạ thường, không có nụ cười chào đón, không có tiếng gọi quen thuộc. Trên giường, Yaram nằm bất động, lạnh ngắt. Trong cơn hoảng loạn, người chồng run rẩy mở điện thoại của vợ. Và rồi anh như chết lặng khi nhìn thấy đoạn video cuối cùng cô để lại. Trong bộ đồ ngủ, đôi mắt đẫm lệ, Li Yaram nghẹn ngào thú nhận những điều khủng khiếp đã phải chịu đựng. Bị đồng đội cưỡng hiếp, bị cấp trên đe dọa, bị chính đơn vị mà cô từng tin tưởng trà đạp và vứt bỏ. Em đã từng hy vọng rất nhiều, hy vọng những kẻ đó sẽ bị trừng phạt. Nhưng chúng lại cấu kết với nhau, tìm mọi cách che giấu sự thật và ép em rút đơn tố cáo. Giờ đây, thân thể em đã bị vấy bẩn. Sự ra đi của em, tất cả bọn chúng đều là thủ phạm. Đó là những lời cuối cùng của cô. Trong đêm tân hôn, thay vì cùng vợ chào đón một cuộc sống mới, người chồng chỉ còn biết ôm thi thể lạnh giá của cô. Người vợ trẻ ấy đã đau khổ đến nhường nào mà lại chọn cách kết thúc cuộc đời mình vào chính ngày đáng lẽ phải là hạnh phúc nhất. Quý vị đang nghe Hộp Đen, nơi lật tẩy những vụ án kinh điển, xuất bản vào lúc 11 giờ trưa thứ ba hàng tuần. Li Yaram sinh năm 1997 tại Seoul, Hàn Quốc, trong một gia đình khá giả. Ngay từ nhỏ, Yaram đã nuôi dưỡng khát vọng trở thành một nữ quân nhân, được truyền cảm hứng từ bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời. Bố mẹ cô không chỉ ủng hộ mà còn tự hào khi con gái theo đuổi ước mơ. Bằng nỗ lực không ngừng nghỉ, Yaram thi đỗ trường quân đội và xuất sắc gia nhập phi đội tiêm kích số 20 thuộc Không quân Hàn Quốc, một trong những đơn vị tinh nhuệ nhất của Không quân Hàn Quốc. Ngay khi gia nhập không quân, Li Yaram nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý bởi vẻ ngoài xinh đẹp và phong thái nổi bật. Những ánh mắt soi mói tìm đủ lý do để tiếp cận cô dù cô tụ tập. Ban đầu tưởng là sự thân thiện, nhưng dần trở thành gánh nặng. Cô bị động chạm, bị nhìn bằng ánh mắt thèm khát, thậm chí trở thành chủ đề cho những lời bàn tán thô tục. Cô cố giữ khoảng cách, từ chối khéo léo và viện lý do sắp kết hôn để tránh né. Nhưng điều đó không ngăn được trung sĩ Trang Đông Hôn, kẻ ngang nhiên sàm sỡ cô giữa đám đông rồi phủi tay bằng lý do quá say. Nỗi nhục ấy, Yaram chỉ biết nuốt vào trong. Sau sự việc đó, bạn trai của Li Yaram thường xuyên đến thăm cô hơn. Cả hai cũng bận rộn chuẩn bị cho đám cưới sắp tới. Mọi chuyện tưởng đã tạm lắng, cho đến ngày 2 tháng 3 năm 2021, thượng sĩ No Jong-gui đến tìm Li Yaram với lý do bàn giao công việc. Không mảy may nghi ngờ, cô theo anh ta đến một nơi vắng vẻ. Nhưng rồi với một nụ cười đầy ẩn ý, hắn ta bất ngờ đề nghị cô làm bạn gái của mình trong một buổi tiệc. Hắn ngang nhiên nói rằng nếu có một cô gái xinh đẹp như cô đi cùng, hắn chắc chắn sẽ rất hãnh diện. Khi bị từ chối, hắn lập tức buông lời đe dọa. Sợ hãi và bị dồn ép, Yaram đành miễn cưỡng gật đầu. Cô không biết rằng cái gật đầu hôm đó đã mở ra cánh cửa dẫn đến chuỗi ác mộng không lối thoát. Cuộc đời cô sẽ rơi vào vực thẳm. Tối hôm đó, Li Yaram miễn cưỡng cùng No Jong-gui đến dự một buổi tiệc tại quán thịt nướng gần doanh trại. Vừa bước vào phòng riêng, cô sững người khi nhìn thấy Trang Dong-hun, kẻ cô luôn né tránh, đang ngồi chậm trễ. Ngoài ra còn có hai người đàn ông lạ mặt. Đáng ngờ hơn, No Jong-gui dường như cố tình chọn chỗ ngồi ở mép ngoài cùng, tạo điều kiện để Trang Dong-hun ngồi sát bên cô. Cảm thấy bất an, Yaram giữ cảnh giác, từ chối uống rượu. Nhưng ánh mắt đầy dục vọng của Trang Đông Hôn vẫn liên tục đổ dồn về phía cô. Sau bữa tiệc, No Jong-gui viện cớ rời đi, để lại Yaram với nhiệm vụ đưa kẻ say mềm Trang Đông Hôn về doanh trại. Cô đồng ý vì nghĩ rằng sẽ nhanh chóng kết thúc. Nhưng trên đường về, Trang bắt đầu buông lời tục tĩu, rồi ngang nhiên động chạm vào người cô. Khi đến đoạn đường vắng, hắn giả vờ buồn nôn, buộc cô dừng xe và ngay lập tức lao lên ghế trước, cướp vô lăng, rút chìa khóa rồi đè cô xuống. Cô gào thét vùng vẫy trong tuyệt vọng nhưng không ai nghe thấy. Trong đêm tối, Lee Yaram đã bị cưỡng hiếp một cách tàn nhẫn. Khoảnh khắc ấy đối với cô không khác gì địa ngục trần gian. Mọi thứ xung quanh đều trở nên tăm tối. Cô chỉ biết nằm đó bất lực, tê liệt, để rồi những giây phút kinh hoàng ấy kéo dài như vô tận. Khi trở về ký túc xá, cô như một cái xác không hồn. Nhưng thay vì im lặng chịu đựng, cô quyết định sẽ không tha thứ cho kẻ gây ra nỗi nhục này. Lee Yaram bắt đầu hành trình đòi lại công lý. Sáng hôm sau, Lee Yaram tìm đến cấp trên Nojongi, khóc nghẹn tố cáo tội ác của Chang Dong-hun và cầu xin Nojongi đứng ra đòi lại công lý cho mình. Ngoài mặt tỏ ra phẫn nộ, nhưng hắn ta cũng nhanh chóng nhận ra rằng nếu vụ việc này bị phanh phui, người đầu tiên gặp rắc rối chính là hắn. Suy cho cùng, tất cả bắt nguồn từ việc hắn đã vi phạm quy định cấm tụ tập, tự ý rời khỏi doanh trại để tổ chức tiệc rượu. Hắn giả vờ hứa hẹn rồi gọi Chang Dong-hun đến yêu cầu dàn xếp êm đẹp. Tối đó, Chang Dong-hun đến tìm Yaram. Vừa gặp hắn đã hất cằm, cười khẩy nói rằng: "Cô sắp cưới rồi, chuyện này có gì to tát đâu mà phải làm ầm lên vậy." Rồi hắn ta hạ giọng, nhìn thẳng vào mắt cô, đe dọa cô tốt nhất nên im lặng. Nếu không, cô đừng mong sống yên ổn. Tuyệt vọng, Yaram lại tìm đến No. Nhưng lần này hắn đã bộc lộ rõ bộ mặt thật, lạnh lùng khuyên cô quên chuyện đi, rằng chuyện đó sớm muộn phụ nữ nào cũng phải trải qua. Nhận ra mình không thể trông đợi ai, Lee Yaram thu thập bằng chứng, tự nộp đơn tố cáo chính thức lên cảnh sát quân đội. Nhưng thay vì bảo vệ cô, họ liên tục triệu tập thẩm vấn, tra hỏi tới kiệt quệ tinh thần. Mỗi lần bị tra hỏi, cô lại phải lục lại những ký ức kinh hoàng, buộc mình nhớ lại trải nghiệm đau đớn nhất cuộc đời. Hết lần này đến lần khác, họ đẩy cô vào sự dày vò cùng cực về tinh thần. 15 ngày sau mới có buổi thẩm vấn đầu tiên với Trang. Tuy nhiên, toàn bộ quá trình diễn ra một cách qua loa sơ sài, như thể chỉ làm cho có lệ. Hắn chối tội, đổ lỗi cho rượu và vụ việc nhanh chóng bị chìm xuống. Trang chỉ bị điều chuyển đơn vị như một sự bao che, bởi hắn đã có chống lưng trong quân đội. Lee Yaram rơi vào tuyệt vọng. Hàng ngày cô phải đối mặt với những ánh mắt soi mói, những lời bàn tán đầy ác ý. Nỗi đau dần dần biến thành một nỗi ám ảnh, khiến cô mắc chứng trầm cảm nặng nề. Không thể chịu đựng thêm nữa, Lee Yaram quyết định xin nghỉ phép 2 tháng với lý do sức khỏe không đảm bảo. Cô mong rằng về nhà sẽ giúp bản thân tìm lại được chút bình yên. Thế nhưng cô đã lầm. Trong suốt thời gian nghỉ phép, cảnh sát quân đội liên tục cử người đến gặp cô, ép buộc cô phải rút đơn tố cáo. Họ cảnh báo rằng nếu cô tiếp tục kháng cáo, họ sẽ không ngần ngại liên lạc với bố mẹ và bạn trai cô. Không dừng lại ở đó, Chang Dong-hun cũng không buông tha cô. Hắn liên tục gọi điện vào lúc nửa đêm, buông lời tục tĩu, đe dọa và quấy rối cô. Bị dồn ép từ nhiều phía, thể xác kiệt quệ, tinh thần suy sụp, Lee Yaram rơi vào trạng thái hoảng loạn, lo âu tột độ. Cô bị mất ngủ triền miên, tinh thần lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng cực độ. Thời gian nghỉ phép nhanh chóng kết thúc, thể xác kiệt quệ, tinh thần suy sụp, Yaram trở lại quân ngũ vào ngày 18 tháng 5 năm 2021 và bị điều chuyển đến liên đội chiến đấu khác. Cô đã từng nghĩ rằng chuyển đến một nơi mới có thể giúp mình bắt đầu lại từ đầu. Nhưng cô tiếp tục bị cô lập, bắt nạt và sỉ nhục tại đơn vị mới. Cuối cùng, cô đưa ra quyết định đau đớn nhất cuộc đời mình, tìm đến sự ra đi để minh oan. Cô không mong cầu sự thương hại. Cô chỉ hy vọng rằng những kẻ đã làm hại mình, Chang Dong-hun, Nojongi cùng những điều tra viên cảnh sát quân đội sẽ mãi mãi bị ám ảnh bởi tội lỗi của họ. Cô mong rằng một ngày nào đó công lý sẽ đến và bọn chúng sẽ bị pháp luật trừng trị. Nhưng ngay cả khi chuẩn bị cho khoảnh khắc cuối cùng, Lee Yaram vẫn không thể ngừng nghĩ về người đàn ông cô yêu, người bạn trai đã luôn chờ đợi cô, mong mỏi được cùng cô xây dựng một gia đình hạnh phúc. Chính vì thế, vào ngày định mệnh ấy, cô đã xin nghỉ phép một ngày với lý do là để đi đăng ký kết hôn. Cô không nói với người yêu mình rằng đây sẽ là ngày đặc biệt nhất, nhưng cũng là ngày bi thảm nhất của cuộc đời mình. Tối hôm đó, cô vẫn gọi điện cho chồng tương lai đến tận rạng sáng. Giọng nói của cô vẫn dịu dàng như ngày nào, vẫn chứa đầy yêu thương. Trong từng câu chữ, cô gửi gắm tất cả những gì còn sót lại của mình như một lời từ biệt mà anh không hề hay biết. Và rồi, cô nói lời chúc ngủ ngon, cũng là lời vĩnh biệt. Sau đó, Lee Yeo-ram cầm điện thoại, ghi lại những hình ảnh cuối cùng của mình để gửi đến thế gian này. Cô vừa khóc, vừa kể về những gì mình đã phải chịu đựng suốt hơn 80 ngày qua. Cô lên án sự thối nát của hệ thống, tố cáo những kẻ đã đẩy cô đến bước đường cùng. Đây là sự phản kháng cuối cùng của cô. Và rồi, cô dứt khoát rời đi, rời bỏ thế gian mà cô vừa yêu vừa hận này mãi mãi. Sự ra đi của Lee Yeo-ram khiến chồng cô vô cùng đau đớn. Anh lập tức báo cảnh sát, mong rằng công lý sẽ được thực thi. Thế nhưng điều cay đắng là vụ việc này vẫn không được các lãnh đạo cấp cao của không quân coi trọng. Họ xem đây như một chuyện nhỏ nhặt, một sự việc không đáng bận tâm. Nhưng cha cô đã đứng lên đấu tranh, công khai toàn bộ sự thật với công chúng, khiến dư luận Hàn Quốc bùng nổ, phẫn nộ. Gần 400.000 người ký tên yêu cầu điều tra lại. Trước áp lực dư luận, Bộ Quốc phòng buộc phải hành động. Lần này chỉ mất vỏn vẹn 2 ngày, sự thật đã được phơi bày. Trang Dong-hun bị bắt khẩn cấp. Hắn ta thừa nhận tội ác không chỉ với Yeo-ram mà còn với các nữ quân nhân khác. Hắn bị kết án 9 năm tù giam. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó. Gia đình Yeo-ram tiếp tục kháng cáo, yêu cầu truy tố cả những kẻ tiếp tay. Quá trình điều tra mở rộng, phơi bày thêm nhiều tội ác khác. Ngoài Trang Dong-hun, Yeo-ram còn từng bị nhiều cấp trên khác giở trò đổi bại. Cuối cùng tất cả những người liên quan đều bị đưa ra ánh sáng và chịu sự trừng phạt của pháp luật.